cho cuộc đời đi xuống hay đi lên. Hết lòng tôi tin Chúa, đi lên và đi lên.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Quê Hương do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách, phát thanh trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM lúc 7:30 đến 8:00 mỗi sáng thứ bảy hàng tuần. Xin thân chào toàn thể quý đồng hương Việt Nam.
Chương trình Tiếng Nói Quê Hương do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta đang bước vào tháng 11 rồi, và tháng 11 là tháng mà người Mỹ gọi là tháng tạ ơn, bởi vì có lễ tạ ơn Thanksgiving Day. Vì vậy trong những ngày sắp tới, tôi cũng ước ao là Đặc Sang Hướng Đi, chương trình Tiếng Nói Quê Hương sẽ bàn về vấn đề tạ ơn. Tạ ơn như là một phong tục, tạ ơn như là một cái bản tính, tạ ơn cũng như là một cái phương tiện để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn. Vì vậy, trong chương trình hôm nay tôi có mời thầy Lê Minh Thảo cùng thảo luận, và chúng ta sẽ bắt đầu nói chuyện về ý nghĩa của tạ ơn, và sau đó chúng ta sẽ tìm một đoạn kinh thánh nó thích hợp với cái tinh thần biết ơn để chúng ta tìm ra một cái bài học một cách cụ thể trong đời sống của chúng ta trong lúc này. Xin thân chào thầy Lê Minh Thảo.
Dạ, xin kính chào mục sư Nguyễn Văn Hội và kính chào quý vị thính giả nghe đài.
Hôm nay tôi muốn bàn về vấn đề tạ ơn, thì không biết thầy Thảo có nghĩ về tạ ơn của người Việt thì có thói quen tạ ơn giống như người Mỹ hay không? Tôi thấy người Mỹ cái gì cũng là thank you, nhưng mà người Việt ít có nói phải không? Ít có bày tỏ ra cái thái độ là biết ơn ở trong lời nói của mình. Nhưng mà còn ở trong tâm hồn và đời sống thì người Việt có gì khá hơn hay không?
Dạ, tôi thấy đây là cũng là một vấn đề văn hóa đó mục sư. Như mục sư nói đó, người Mỹ họ nghĩ cái gì thì họ nói ra cái đó. Họ nghĩ họ cảm ơn ai họ nói ra miệng. Nhưng mà người Việt Nam nhiều khi lại chú trọng về cái phần suy nghĩ, cái phần tâm hồn nhiều hơn. Nhiều khi thí dụ như có một người nào đó cho mình một cái gì, mình không nói lời tạ ơn nhưng mà mình tìm cách mình báo đáp lại sao. Hoặc là mình cũng nói lời tạ ơn nhưng mà mình nghĩ đến cách để báo đáp người đó. Việt Nam chúng ta có câu là bánh ít đi bánh quy lại đó. Nó cũng nói lên rằng chúng ta cũng, người Việt cũng sống biết điều, cũng rất là quý trọng những cái điều người khác dành cho mình.
Đây là một nhận xét rất là hay, và tôi thấy dân tộc nào cũng có một cái cách biểu lộ khác nhau về cái lòng biết ơn. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng học chung nhau một câu chuyện có cái sự thái độ của người Pharisee và người Do Thái. Và câu chuyện này được chép ở trong sách Luca đoạn thứ 17, nói về 10 người phun. Trong đó có 9 người là người Do Thái, còn 1 người là người Samari. Nhưng mà những người này có cùng một cái chứng bệnh là bệnh phun, cho nên họ xã hội hóa, tập hợp lại với nhau để mà sống chung với nhau. Bởi vì trong xã hội đương thời cũng như ngày hôm nay thì ai nấy cũng sợ bệnh phun, là ghét bệnh phun lắm, không có dám đến gần người bệnh phun. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy qua câu chuyện này, câu chuyện mà họ đã gặp gỡ Chúa Giêsu, rồi họ được biến đổi. Nhưng mà cả hai đều cho chúng ta thấy hai dân tộc đó, hai dân tộc tính đó, về cái thái độ với lòng biết ơn. Chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa với nhau ở trong Luca đoạn thứ 17. Tôi xin đọc từ câu 11 trở đi, và thầy Thảo cùng theo dõi để chúng ta tìm bài học nha. Đức Chúa Giêsu đương lên thành Jerusalem, trải qua bờ cõi xứ Samari và Galilee, nhằm khi vào làng kia có 10 người phun đến đón rước Ngài. Đứng đằng xa lên tiếng rằng: Lạy Giêsu, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng. Khi Ngài thấy họ, liền phán rằng: Hãy đi, tỏ mình cùng Thầy tế lễ. Họ đương đi thì phun lành hết thảy. Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời. Lại đến sấp mặt xuống dưới đất, nơi chân của Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. và người đó là người Samari. Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán rằng, không phải 10 người đều được sạch cả sao? Còn 9 người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc này trở lại người khen Đức Chúa Trời ư? Ngài lại phán rằng, đứng dậy, đi, đức tin ngươi đã cứu ngươi. Đó là câu chuyện thầy Thảo thấy có, thứ nhất là mình hiểu câu chuyện này như thế nào, rồi diễn ra như thế nào, rồi chúng ta thấy có cái bài học gì có thể áp dụng cho ngày hôm nay hay không?
Dạ, câu chuyện diễn ra theo như Luca ghi lại là một lần đó Chúa Giêsu đi lên thành Jerusalem. Và đi lên Jerusalem thì Ngài trải qua xứ Galilee và xứ Samari. Rồi Chúa đến một cái làng kia. Lúc bấy giờ có 10 người bị phun. Họ đứng ở đằng xa, họ không dám lại gần Chúa. Họ đứng ở đằng xa và họ kêu lớn tiếng rằng, lại Giêsu, lại Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng. Và khi Chúa thấy như vậy thì Chúa bảo họ hãy đi tỏ mình cho những thầy tế lễ. Và những người phun này đã vâng lời Chúa và đi đi tìm thầy tế lễ để mà nhờ ông chứng thực cho mình được lành. Rồi có một người quay lại, có một người quay lại tìm Chúa và ngợi khen Đức Chúa Trời. Và người này Kinh Thánh ghi rằng sắp mặt xuống đất là nơi chân Đức Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. Ông ấy tạ ơn Chúa như là tạ ơn Đức Chúa Trời. Và điểm đặc biệt là Đức Chúa Giêsu đã đón nhận sự thờ phượng của người này. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết người đó là một người Samari. Rồi Chúa lên tiếng, Chúa lên tiếng, Chúa bày tỏ thái độ của mình. Chúa nói rằng không phải 10 người đều được sạch cả sao? Còn 9 người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư? Trong những câu hỏi của Chúa Giêsu, chúng ta thấy nó có nhiều điều mà chúng ta cần bàn, không phải là Chúa không biết mà hỏi, phải không mục sư?
Câu tôi hỏi thấy Chúa tôi thấy câu này trước hết là nhận xét của tôi, đó là Đức Chúa Giêsu cũng giống như Đức Chúa Trời là thi ơn cho mọi người không có phân biệt, dù đó là người Do Thái hay là người Samari. Hoặc là ngày hôm nay chúng ta có thể nói là Đức Chúa Trời gia ơn cho mọi người trên thế giới này, dù đó là người Mỹ hay là người Việt Nam, hay ở nước Mỹ chúng ta có hàng trăm dân tộc khác nhau, thì Đức Chúa Trời vẫn thi ơn cho mọi người. Và điều này cũng xảy ra từ xưa cho đến nay, là Đức Chúa Trời vẫn làm mưa, làm nắng, vẫn ban cho người ta mùa màng đầy hoa quả. Và Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời vẫn làm chứng luôn, là người ta có thức ăn dư dật và lòng đầy vui mừng. Nhưng mà cái ơn trời cho chúng ta thì vô cùng bao la và vô biên giới. Nhưng mà cái thái độ, cái phản ứng của từng người hay là từng dân tộc nó khác nhau. Thì trong đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta thấy rằng người Do Thái họ có một cái lệ, và theo cái luật pháp ngày xưa đó là người bị bệnh phung thì phải tách ly ra khỏi cái xã hội, và khi nào mà được nhờ ơn trời mà được chữa lành á thì trở về và phải nhờ cái ông thầy tế lễ, hay nói một cái khác giống như là ngày hôm nay phải đến một ông luật sư hoặc là một ông mục sư để chứng là bây giờ mình hết bệnh rồi, mình mới có thể trở lại với xã hội và sống như một người thường. Thì đó là câu chuyện đã xảy ra cho chúng ta thấy rằng Do Thái thì rất là ghét người Samari, họ không có muốn lui tới với người Samari, nhưng mà vì cả hai nhóm người này đều có cùng một bệnh phung như nhau, cho nên những cái đau khổ như nhau đó, họ đến với nhau để mà nương dựa lẫn nhau. Cho đến khi Đức Chúa Giêsu chữa lành thì Ngài chữa lành hết tất cả, không có phân biệt ai hết. Ngài chữa lành cả 10 người khi họ kêu vang với Chúa. Mặc dù họ không dám đến gần, chỉ cần một lời tuyên bố của Chúa Giêsu thì chúng ta thấy sự chữa lành đã xảy ra một cách lạ lùng, là Chúa nói hãy đi tỏ cho thầy tế lễ biết là mình được chữa lành. Thì họ tin lời của Chúa, và trong khi họ đương đi thì phung lành hết thảy. Đó là cái hình ảnh cho chúng ta câu chuyện. Bây giờ nó đến cái phần mà chúng ta thấy cái phản ứng của họ khi một người được lành đó, tức là một người được sạch, thì Thảo nhận xét như thế nào về cái sự khác nhau giữa những người được chữa lành, và mình có thể nói là những người được chữa lành về thể xác và có người được chữa lành cả tâm linh nữa, nó khác nhau như thế nào ở đây?
Dạ, 10 người phun thì 10 người đau khổ. Bệnh phun là bệnh gây nên đau khổ và chết chóc, bởi vì bệnh phun do cái con vi khuẩn làm cho các dây thần kinh ở ngoại biên của cơ thể chúng ta đó nó bị chết, cho nên người bị bệnh phun có thể bị rớt móng tay, rớt cả ngón tay, hư mắt, hư mũi, hư môi, mà người đó không có cảm nhận được bởi vì cái dây thần kinh đau đớn nó đã bị tê liệt rồi. Cho nên là bất kỳ người bệnh phun nào cũng đau khổ, cũng đau đớn về cái bệnh của mình. Nhưng điều ở đây chúng ta thấy là Chúa thương xót họ. Khi họ kêu gọi Chúa, tỏ lòng thương xót, chữa họ, họ nói rằng lại Giê-xu, lại Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng. Họ đánh động đến lòng thương xót của Chúa. Và quả nhiên, Chúa đã trả lời cho cái sự cầu xin của họ. Tất cả đều đau khổ, tất cả đều cần sự chữa lành của thân thể, nhưng mà điều Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta là trong số 10 người được chữa lành thì chỉ có một người quay lại. Tức là chỉ có một người quay lại ngợi khen Đức Chúa Trời, ngợi khen Đức Chúa Giê-xu. Chỉ có một người đón nhận sự thương xót của Đức Chúa Trời với tinh thần biết ơn. Đây là một điều khác biệt của người quay trở lại.
Như vậy thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ của người biết ơn với cái người vô ơn nó khác nhau phải không? Vô ơn có nghĩa là cũng có ơn nhưng mà không nhận biết đó là cái ơn. Chẳng hạn như tôi thường nói, một người Việt Nam ha, bây giờ tất cả được qua Mỹ thì được nước Mỹ cưu mang, đón nhận, rồi bây giờ trở thành những người Mỹ, thì ở trong lòng của người Việt tha hương ở Mỹ đó, có thực sự biết ơn ơn trời trên hết, rồi ơn của người Mỹ mà thờ trời đó đã đối đãi với chúng ta hay không? Đây chính là một cái bài học rất là lớn mà nó sẽ dẫn đến cái thái độ của chúng ta về biểu lộ lòng biết ơn hay là sự vô ơn. Không biết thầy Thảo nhận thấy là có thể áp dụng cái bài học này cho ngày hôm nay như thế nào không?
Dạ, tôi mục sư làm tôi nhớ đến một cái bài hát có tên là Gặp Gỡ Chúa Giê-xu. Bài đó có một câu rằng gặp gỡ Chúa Giê-xu biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Chúa Giê-xu đón nhận ơn tái sinh. Chúng ta thường đi ở ngoài đường, chúng ta thường thấy nhà thờ, phải không? Tất cả chúng ta đều thấy các nhà thờ ở các góc đường. Chúng ta đều biết ơn trời, ơn Chúa ban phước cho cuộc sống của mình, cho gia đình của mình, cho quốc gia của mình. Chúng ta đều biết. Nhưng mà cái điểm khác biệt là có bao nhiêu người tạ ơn Chúa về điều đó. Cũng giống như trong 10 người bị bệnh phung, tất cả đều được chữa lành. Tất cả đều biết rằng đó là ơn của Đức Chúa Trời. Nhưng mà chỉ có một người lên tiếng, một người lớn tiếng, một người quỳ xuống tạ ơn Chúa. Cho nên tôi thấy ở đây cũng là một điểm để mình chúng ta được nhắc nhở trong cái mùa tạ ơn năm nay. Chúng ta dễ lắm để thấy được ơn của Chúa. Nếu chúng ta suy nghĩ và quan sát, chúng ta sẽ thấy ơn Chúa trên đời sống của chúng ta mỗi ngày. Chúng ta thấy nhà thờ khắp nơi, chúng ta thấy biểu tượng thập tự giá là biểu tượng của sự tha thứ, sự giải hòa mà Đức Chúa Trời đã làm cho con người. Nhưng mà liệu trong chúng ta sẽ chọn cái thái độ sống như thế nào? Biết đó là ơn trời rồi làm lơ luôn như chính người bị bệnh phung trong câu chuyện này và được chữa lành, hay là chúng ta có bày tỏ thái độ như là một người đã quay trở lại lớn tiếng ngợi khen Chúa, quỳ xuống cảm tạ Ngài? đó cũng là một cái sự thách thức cho chúng ta.
Tôi thấy ở đây một bài học lớn nữa đó là phước hạnh của một người thực sự tạ ơn Chúa. Cái người Samari trở lại tạ ơn Chúa này được nghe Chúa nói một câu rất là quan trọng. Đứng dậy đi, đức tin ngươi đã cứu ngươi. Có sự khác biệt giữa một người được chữa lành về phần xác và một người được cứu rỗi về phần linh hồn. Tôi nghĩ là một trong những cái biểu lộ của một người biết ơn Đức Chúa Trời, ngợi khen Đức Chúa Trời, là người được chữa lành về thể xác và đồng thời được chữa lành về phần linh hồn. Và đây chính là cái đặc điểm của một người biết ơn hay là một người vô ơn, hoặc là một cái người có đức tin hay là người không có đức tin. Thân xác là quý, nhưng mà thân xác nó là tạm bợ. Người này sau này rồi cũng chết như bao nhiêu người khác, nhưng mà chỉ có linh hồn mới còn lại đời đời vĩnh cửu và vui hưởng nước trời. Cho nên tôi thấy ở đây cũng là một cái lời cảnh cáo và nhắc nhở chúng ta. Giống như thầy Thảo nói là ở Mỹ đây đó, ngay cả đặc biệt chúng ta áp dụng cho người Việt tha hương đi, chúng ta được sống ở Mỹ là một cái phước hạnh, hoặc là chúng ta được rất nhiều phước hạnh về phần thể xác, nhưng mà liệu chúng ta có được phước hạnh về phần linh hồn hay không, chúng ta có được cứu rỗi hay không? Một trong những cái cách mà chúng ta có thể biểu lộ lòng biết ơn Chúa mà tôi muốn chia sẻ hôm nay đó là, một á, quý vị có thể đến nhà thờ đi, dù là nhà thờ người Mỹ hay người Việt, để tìm hiểu tại sao là người Mỹ họ đi thờ phượng, họ tạ ơn Chúa hàng tuần ở trong nhà thờ, thì tôi có thể đi học hỏi để tôi biết lý do tại sao hay không. Cho nên bài học thứ nhất là tại sao người Mỹ tạ ơn, rồi họ cứ nói thank you, thank God. Tôi cũng cảm ơn Chúa là gần đây có một người tín hữu người Việt đó, họ có lòng biết ơn Chúa bằng cách là mở một cửa tiệm nấu thức ăn với cái tên là đó là Thank God Blessing, tạ ơn Đức Chúa Trời về những phước hạnh. Và điều này thì chính người đó đã làm chứng qua cái công việc của mình là tạ ơn Đức Chúa Trời về những phước hạnh. Ngoài ra thì tôi cũng chia sẻ thêm một cái tin tức là tờ báo Hướng Đi luôn luôn xây dựng cái tinh thần biết ơn bằng cách là hợp tác với nhau để lập cái quỹ từ thiện Hướng Đi. Và xưa nay thì chúng tôi vận động người Việt và cũng có nhiều người ân nhân đó khắp mọi nơi, từ Dallas cho đến Cali, đến tất cả những nơi nào mà có cái lòng từ thiện muốn biết ơn Chúa và thể hiện cụ thể trong việc thi ơn cho người khác hay là giúp đỡ cho người khác. Chẳng hạn như là qua cái tài chánh đó thì xây nhà tình thương, rồi chữa lành bệnh tật cho một số người, giúp đỡ các em cô nhi học bổng, rồi cũng đã từng giúp cho chiếc xe, rồi cái cano. Và gần đây thì người Việt Nam cũng đang nỗ lực ủng hộ cho vấn đề bạo lực ở nạn nhân ở Việt Nam. Thì tôi thấy đây là cái lòng của người Việt tha hương rất là tốt. Tuy nhiên tôi cũng xin đề nghị với quý vị là chúng ta hãy suy nghĩ đến đường dài, không phải là mình chỉ cứu trợ trong cấp bách, trong lúc hoạn nạn, nhưng mà hãy nghĩ đến là có biết bao nhiêu những việc từ thiện mà chúng ta có thể làm. Và đó là lý do mà Hội Từ Thiện Hướng Đi đã được thực hiện bao nhiêu năm nay. Và quý vị có thể gửi sự đóng góp của mình hoặc là hàng tháng hoặc là lâu lâu một lần, nhưng mà nhớ rằng có một cái hội từ thiện của người Việt, bởi người Việt, với người Việt, vì người Việt đang ở giữa chúng ta, và chúng ta có thể góp phần nó bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta đối với Chúa. Và đây là những người tự nguyện, những người góp phần để 100% cái sự đóng góp của ông bà anh chị em nó đến đúng người, đúng chỗ, và chúng ta có thể làm nhiều công việc có ích lợi, có giá trị. Và những cái làm việc này đó là lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời. Thầy Thảo còn có bài học nào ở trong đoạn Kinh Thánh này nữa hay không? Chúng ta chỉ còn mấy phút nữa thôi để mà bày tỏ cái bài học của mình. Rồi đặc biệt là chúng ta còn cả tháng 11 này để bàn về vấn đề tạ ơn đó. Có thể chúng ta sẽ đề cập đến những cái bài học khác. Tuy nhiên trong đoạn kinh thánh này thì chúng ta nói đến lòng biết ơn, và biết ơn là một ơn phước.
Dạ, tôi thấy cái người mà quay trở lại tạ ơn Đức Chúa Trời đó, anh ta không có tốn kém gì thêm mà lại được Chúa khen. Tôi thấy anh ta chỉ trở lại với tấm lòng của mình, không cần phải đem lễ vật hay là không cần phải đem quà cho Chúa, chỉ cần đem tấm lòng của mình đến với Chúa. Và điều đó làm cho Chúa vui lòng. Chúa không có kỳ vọng, Chúa không có yêu cầu, Chúa không có bắt buộc con người phải biết ơn Chúa. Chúa thi ân bắt cầu báo. Nhưng mà một người quay trở lại với tấm lòng biết ơn thì Chúa rất vui. Đây là điểm mà mình phải ghi nhận và thấy nổi bật. Nhiều khi trước đây chúng ta sống trong cái văn hóa Việt Nam, chúng ta nhận ơn trời mưa nắng phải thì, nơi thì cày ruộng, nơi, gì đó.
Thì đồng sâu.
Chúng ta biết ơn trời, nhưng mà chúng ta lại không có bày tỏ cái lòng biết ơn của mình. Cái đó, trong khi bày tỏ cái lòng biết ơn của mình, nó không có tốn kém gì hết. Nhưng mà Đức Chúa Trời rất vui và Ngài còn ban phước thêm nhiều điều mà có thể những cái phước đó chúng ta không, mắt thường không thấy được. Và vui nhất đó là cái tâm hồn của người được Chúa ban phước, được Chúa ấn chứng, được Chúa xác nhận rằng đức tin người đã cứu người. Một người mà được một cái lời đó từ Đức Chúa Trời phán ra thì quả thật là rất vui mừng.
Cảm ơn Chúa về bài học hôm nay. Và tôi muốn đi đến kết luận là tạ ơn Chúa cũng là một dấu hiệu của một người hoàn toàn được cứu rỗi, một người được tẩy sạch cả thể xác lẫn tâm linh. Và tạ ơn Chúa cũng là một cái bí quyết để chúng ta đón nhận những ơn phước mới từ nơi Chúa, bởi vì đời sống của chúng ta lúc nào cũng cần Chúa Trời hết. Và đặc biệt là không phải chỉ cần trong đời này, hay là chỉ cần ở Việt Nam, chỉ cần ở Mỹ, nhưng mà cần ở khắp mọi nơi. Khi chúng ta còn trẻ cũng như lúc già, chúng ta vẫn cần Chúa. Và đặc biệt là không phải chỉ có đời này mà còn có đời sau nữa, theo lời của Chúa dạy. Rồi Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng sẽ có ngày mà Chúa sẽ xét đoán, khi Chúa trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Những việc chúng ta làm, những việc chúng ta không làm, những việc chúng ta làm khi có cơ hội, hoặc những việc chúng ta từ khước, tất cả mọi việc thì Chúa biết hết, và Ngài sẽ khen thưởng hoặc là sẽ sửa phạt chúng ta. Vì vậy tôi cảm ơn Chúa vì cơ hội để trình bày qua chương trình phát thanh này. Và tôi cũng nhớ lời của Chúa nói rằng ai có tai mà nghe hãy nghe. Có nhiều người nghe nhưng mà không có tai. Có được bao nhiêu ơn phước nhưng mà không có nghe. Và tiếng nói quê hương chuẩn bị chúng ta một quê hương tốt hơn ở trên trời. Và tôi ước ao là nhiều người lắng nghe sẽ thực sự nghe và tham gia. Nghe thì vâng lời, đó là điều Chúa dạy. Và khi một người vâng lời Chúa, chắc chắn là Chúa khen thưởng. Và khi mà Chúa khen đó, khi mà Chúa nói là công việc của chúng ta không có vô ích đâu đó, là chúng ta thấy đây là một phần thưởng hết sức là lớn lao. Và điều này cũng đã động viên khích lệ của hàng triệu người tin Chúa đã làm bao nhiêu công việc của tình thương và đáng để Chúa Trời ngợi khen. Và tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn lắng nghe chương trình này. Xin cũng ủng hộ chúng tôi bằng sự cầu nguyện để tiếp tục nghe nữa. Hy vọng quý vị cũng có thể bày tỏ cho chúng tôi biết rõ cụ thể khi quý vị liên lạc với chúng tôi. Đặt sang hướng đi PO Box 570293 Dallas, Texas 75357. Điện thoại 469-493-2307. Xin trân trọng kính chào và cảm ơn quý vị.
Dạ, kính chào Mục sư Nguyễn Văn Huệ và kính chào quý vị thính giả. Thank you.
nhận ơn tái sinh,
ngầm cớ Chúa Giêsu chân thành mình gặp mình,
gặp cớ Chúa Giêsu nay sinh tình đệ huynh. Dòng suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô, tình yêu không Giêsu ôi tình yêu sao cạn cối, vì Chúa chính dòng suối nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo với đại dương.
Tìm đến Chúa Giêsu nghe lời mời siêu xa,
hãy đến với Giêsu sẽ nhận ơn thứ tha,
Ngài đứng đón sang tay trông chờ bạn từng ngày,
hãy đến với Giêsu Chúa gánh mọi sầu thương, vì Chúa chính nguồn sáng được rạng soi trong màn đêm, để ai trong ô dơ mong được tha muôn tội lỗi, tình ai Chúa rộng lớn vì yêu thương nhân gian, tình yêu thương nối liền giữa con người với thượng thiên. Rạng soi trong màn đêm, để ai trong ô dơ mong được tha muôn tội lỗi, tình ai Chúa rộng lớn vì yêu thương nhân gian, tình yêu thương nối liền giữa con người với thượng thiên. Dòng suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô, tình yêu không Giêsu ôi tình yêu sao cạn cối, vì Chúa chính dòng suối nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo với đại dương, biển yêu thương nối liền các hoang đảo với đại dương, tình yêu thương nối liền giữa con người với thượng thiên.
Tôi xin chân thành cảm ơn đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1600 AM đã hiệp tác phát thanh chương trình này hàng tuần vào mỗi buổi sáng từ lúc 7 giờ rưỡi đến 8 giờ. Hiện nay chương trình phát thanh đang nhận được sự bảo trợ của Phở Quê Hương và quán ăn TGB Thanks God Blessing. Xin chân thành cảm ơn quý ân nhân bảo trợ, quý thính giả đang lắng nghe, và chúng tôi cầu nguyện để quý thính giả khỏe mạnh phần xác cũng như khỏe mạnh phần hồn, để ai nấy sẽ vui sống những ngày trời trên đất.
Bạn chân chờ chi nữa, hãy cùng đi với tôi. Bạn chân chờ chi nữa.
Chương trình Tiếng Nói Quê Hương xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh kỳ tới.